Tháng 4 năm 1998, chính phủ Philippines đã đóng cửa trại tị nạn cuối cùng tại thành phố Pasay. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, có khoảng 1.500 người Việt tị nạn vẫn còn bị kẹt tại nước này vì không hội đủ điều kiện để được đi định cư tại một nước thứ ba theo các tiêu chuẩn của một đạo luật cho người tị nạn Đông Dương. Mặc dù được chính quyền địa phương cho phép ở lại Philippines, nhưng những người kém may mắn này không còn được Liên Hiệp Quốc tài trợ và cũng không được hưởng quy chế thường trú hoặc những quyền pháp lý khác, cho nên họ đã phải tự lực cánh sinh và sống trong hoàn cảnh hết sức bất bên của những người không có một quốc gia nào thừa nhận. Tuy nhiên, trong những năm sau đó, nhờ sự can thiệp của một số chính trị gia Hoa Kỳ và nhiều người trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, chính phủ Hoa Kỳ và Na Uy đã thu nhận thêm một số lớn những người còn lại ở Philippines. Và gần đây nhất, chính phủ Canada cũng đã đồng ý sẽ cho phép một số người Việt cuối cùng từ Philippines đến định cư qua sự vận động của các cơ quan, đoàn thể và các cơ sở tôn giáo trong cộng đồng người Việt hải ngoại, trong đó có chùa Hoa Nghiêm với Thượng tọa Thích Nguyên Thảo và Đài Phát thanh Quê hương tại San Jose. Bà Đoan Trang, Giám đốc Đài Phát thanh Quê hương cho biết về các hoạt động để giúp đỡ những người Việt tị nạn từ Philippines như sau.
Kính thưa quý thính giả của Đài Voa, cách đây chừng hơn một tháng thì Thượng tọa Thích Nguyên Thảo từ bên Canada đến San Jose và đích thân ngài có đến Đài Phát thanh Quê hương để nhờ Đoan Trang nói riêng và nhờ đài của chúng tôi nói chung giúp tổ chức một buổi gặp gỡ với quý đồng hương Việt Nam tại San Jose. Và mục đích của buổi gặp gỡ đó để làm sao chúng ta gây quỹ có một số tiền tương đối khá giúp cho thầy Nguyên Thảo để thầy có phương tiện tài chính giúp đỡ cho các đồng hương Việt Nam hiện còn kẹt tại Phi có cơ hội để định cư tại Canada.
Thưa cô, số người tị nạn cộng sản còn lại ở Philippines là bao nhiêu và hoàn cảnh của họ hiện nay ra sao ạ?
Cái số người đó Đoàn Trang nhớ không lầm là 161 người. Họ đã ở lại bên Phi Luật Tân hơn 18 năm. Và trong thời gian vừa rồi thì có một số những thiện nguyện viên của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, trong đó có cả Thượng tọa Thích Nguyên Thảo, đã cố gắng tranh đấu để xin cho những đồng hương không may mắn của chúng ta được đến một quốc gia đệ tam nào đó, khởi đầu lại một cái cuộc sống mà họ mong ước. Trong dĩ vãng có một nhóm người được đi Na Uy, một nhóm người được đi Mỹ, vân vân. Tuy nhiên, cái số còn lại phải nói là nằm chờ đợi trong tình trạng tuyệt vọng khắc khoải là 161 người. Thì cuối cùng, nhờ sự tranh đấu của các đồng hương Việt Nam, thì chính phủ Canada nhận họ. Nhưng mà nhận với cái điều kiện là chúng tôi cho nhập cư thôi, còn tất cả vấn đề tài chính chúng tôi không giúp đỡ. Ngay cả tiền vé máy bay thì đồng bào quý vị phải lo. Đó là lý do có những cuộc quyên góp tại Hoa Kỳ, tại Canada. Hy vọng quý đồng hương mỗi người một chút đóng góp vào.
Như vậy, theo cô thì vấn đề tài chính là nhu cầu cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, nếu quyên góp được tiền thì số tiền này sẽ được sử dụng như thế nào?
Theo Đoan Trang được biết, cái con số cần thiết tới 300 mấy chục ngàn là để có thể mang được số đồng bào đó qua Canada định cư. Và ít nhất trong thời gian đầu, tức là 3 tháng đầu đó, những người bảo trợ phải lo cho họ hết. Từ vấn đề phải mua bảo hiểm sức khỏe và mỗi đầu người thì cũng may là cái giá mua bảo hiểm sức khỏe bên đó nó rẻ chứ không có đắt như bên Mỹ, chỉ có 100 đồng một người thôi. Đó là vấn đề bắt buộc phải có. Rồi vấn đề thuê nhà cho họ ở, vấn đề ăn uống, vấn đề xin lỗi nồi nước xoong chảo các thứ những người bảo trợ phải lo hết. Ít nhất là 3 tháng. Giúp họ kiếm được việc làm, thì khi đó những người bảo trợ hoặc là những hội đoàn, những nhà thờ, những chùa mới xong cái trách nhiệm của mình. Thì thầy Nguyên Thảo, ngài có nhận 40 người, thì đó là lý do mà thầy có đến Đài Quê Hương nhờ chúng tôi tiếp tay.
Vâng, sự tiếp tay đó sẽ được thực hiện như thế nào, hoặc là dưới hình thức nào mà cô xem là có thể giúp đỡ thiết thực nhất cho những người tị nạn?
Và trong cái tinh thần để yểm trợ cho thầy Nguyên Thảo, mà đúng hơn là yểm trợ cho các đồng bào của chúng ta ở bên Phi, trong bước hội nhập ở Canada, thì chúng tôi đã mạnh dạn đứng ra để tổ chức một cái chiến dịch chúng tôi đặt tên là những tấm lòng vàng. Thưa quý vị, qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, nếu quý vị là một trong những tấm lòng vàng, quý vị không cần đến San Jose để tham dự buổi dạ tiệc của chúng tôi tổ chức, quý vị có thể gửi chi phiếu về Đài Quê Hương, mà trên chi phiếu xin đề là chùa Hoa Nghiêm hoặc là Hoa Nghiêm Temple. Chúng tôi sẽ gom hết tất cả những tấm chi phiếu đó để chuyển giao trong cái bữa dạ tiệc mà thầy Nguyên Thảo cùng với phái đoàn từ Canada sẽ qua San Jose tham dự do Đài Quê Hương chúng tôi tổ chức. Buổi dạ tiệc đó sẽ diễn ra vào ngày cuối năm 30 tháng 12 2007 tại nhà hàng Dynasty. buổi dạ tiệc gồm hai phần, phần đầu là phần ăn uống, dạ tiệc phần sau là phần văn nghệ với những tiếng hát nổi tiếng tại hải ngoại.
Thưa cô, lúc nãy cô có nói là số người còn lại ở bên Philippines là 161 người. Vậy chính phủ Canada có bằng lòng thu nhận tất cả những người này hay không ạ?
Dạ, theo tin tức mới nhất mà chúng tôi có được qua cuộc phỏng vấn cách đây vài ngày với Thượng tọa Thích Nguyên Thảo từ bên Canada, thưa quý vị, 161 người có lẽ bị rớt lại mười mấy người. Tại sao họ bị rớt lại? Là vì họ có những người ở lâu quá, họ bị khủng hoảng tinh thần, họ bị điên loạn, tức là bị bệnh về tâm thần. Chính phủ Canada không nhận. Có những người bị những cái bệnh nan y, chẳng hạn như lao phổi, chính phủ Canada không nhận. Hoặc có những người trong hồ sơ bị ghi là phạm những tội hình sự, thì chính phủ Canada họ không nhận. Theo như bây giờ, Đoan Trang được biết, có thể mười mấy người bị rớt lại, còn bao nhiêu thì chính phủ Canada nhận hết. Và con số 40 người mà lúc nãy chúng tôi trình bày, đó là con số riêng chùa Hoa Nghiêm nhận. Còn các nơi khác, các chùa khác, các nhà thờ khác, các cá nhân khác, các hội đoàn khác, họ chia nhau họ nhận đồng đều. Và thầy Nguyên Thảo cách đây vài ba ngày khi trả lời phỏng vấn chúng tôi thì thầy có tâm sự như vậy. Hồi đầu đó, cái điều kiện chính phủ Canada đưa ra rất là khó khăn, thành ra ít có người mở rộng vòng tay để nhận đồng bào bên Phi, nhưng bây giờ họ tương đối, họ nới lòng. Chẳng hạn, như họ nói rằng nếu không đủ tiền trả tiền máy bay, họ có thể cho mượn, tức là cho những người đó mượn, rồi từ từ họ đi làm họ trả lại. Thành ra bây giờ có thêm một số đồng hương ở bên Canada tiếp tay với thầy Nguyên Thảo để mà nhận. Thành cái số người mà dự trù được thầy Nguyên Thảo nhận bây giờ nó xuống, hình như còn khoảng gần 30 người. Đó là những người là biết chắc chắn được đi rồi đó. Còn cái số mười mấy người lúc nãy tôi nói là bị loại đó thì không nằm trong danh sách mà Canada chấp thuận.
Thưa cô, thế thì những người không được Canada thu nhận vì những lý do này hay là lý do khác, số phận của họ sẽ như thế nào?
Điều này tôi có đặt ra với Thượng tọa Thích Nguyên Thảo, tại vì chúng tôi được thầy cho coi những cái tấm hình chụp những cái người mà họ bị bệnh tâm thần đó, rất là tội nghiệp, những cái trường hợp nhìn mình rất là đau lòng. Thì thầy nói rằng, thầy có đề nghị với chính quyền Phi Luật Tân ở những cái địa phương đó, là thầy bảo bây giờ trả họ về Việt Nam, thì đương nhiên bên Việt Nam họ cũng chẳng muốn nhận làm cái gì, mà họ đi thì đi không được, rồi chỉ còn một cách đó là họ vẫn tiếp tục ở đó. Và những nơi khác thì không biết như thế nào, nhưng riêng thầy Nguyên Thảo của chùa Hoa Nghiêm thì thầy sẵn lòng, thầy hàng tháng thầy cố gắng thầy vẫn gửi tiền qua để cho những cái người Phi đó, những người dân bản xứ đó, họ dùng những số tiền mà bên chùa Hoa Nghiêm thầy Nguyên Thảo gửi qua để tiếp tục, mình nói thẳng là nuôi dưỡng những cái người bị bệnh hoạn, hoặc là những người không được qua vì diện này diện nọ, hoặc là những người bị bệnh tâm thần, tội nhất là những người bị bệnh tâm thần, họ chẳng còn một cái sáng suốt gì để họ có thể tự lo cho cuộc đời của họ nữa.
Xin cảm ơn cô Đoan Trang đã dành cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cuộc phỏng vấn hôm nay. Thưa quý thính giả, mặc dù chiến tranh Việt Nam đã kết thúc cách đây 32 năm và trang sử thuyền nhân đã được đóng lại từ nhiều năm qua, nhưng người ta tin rằng vẫn còn một số người Việt tị nạn ra đi bằng thuyền hay bằng những phương cách khác đang sống rải rác ở một nước nào đó tại Đông Nam Á, nhất là tại Thái Lan và Philippines. Giới hữu trách không có cách nào để biết chính xác số người này vì họ không có giấy tờ hợp pháp, không được hưởng một quy chế thường trú như những di dân khác vì nhiều lý do khác nhau. Họ chỉ còn biết trông cậy vào lòng nhân đạo của những nước trong thế giới tự do, và nhất là sự đùm bọc của đồng bào của họ ở hải ngoại, để một ngày nào đó, họ có thể trở lại cuộc sống bình thường tại một quốc gia thứ ba như những người may mắn khác trên bước đường.